Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, hôm nay là ngày 8 tháng chạp 2004, là ngày mà tất cả tăng ni Phật tử của Phật giáo Đại thừa long trọng tổ chức mừng lễ Phật thành đạo. Lễ Phật thành đạo thường mang một ý nghĩa triết lý rất là lớn, đó là triết lý của một quá trình nỗ lực bản thân, và thông qua quá trình nỗ lực đó, dưới ánh sáng của tuệ giác và dưới ánh sáng của thiền định, con người phàm phu đã trở thành một bậc giác ngộ, và từ đó con đường của an vui hạnh phúc được gọi là ánh đau vàng đã có mặt ở trên thế gian này. Thì thông thường vào ngày lễ Phật thành đạo, chúng tôi thường nhắc nhở quý vị về công hạnh và đóng góp của Đức Phật cho nhân loại. Vì ngày hôm nay cái sự kiện khổ đau của các nạn nhân sóng thần vẫn đang còn đó, cho nên chúng tôi xin tiếp tục trình bày Phật thứ hai mang tựa đề đó là san sẻ nỗi đau hải chấm, như là cái phần tiếp theo của kỳ sám hối vừa qua. Trước khi chúng tôi sang Hoa Kỳ để hoằng pháp, chúng tôi có ghé Đài Loan 14 ngày, và những ngày ở tại Đài Bắc thì có một cái lễ đại tế tăng đã diễn ra. Và lễ đại tế tăng này đã thỉnh mời 10.000 tăng ni đến từ khoảng 30 quốc gia khác nhau. Và cái lễ tế tăng đó đã huy động gần khoảng 20.000 Phật tử. Cả tăng ni và Phật tử đều thành tâm chú nguyện, tụng kinh bái sám để nguyện cầu cho cái cơn bão lũ lụt không tấn công vào Đài Bắc. Bởi vì theo dự báo thời tiết lúc đó, tức là khoảng tháng 9 2004, thì một cơn bão tắc lớn đi từ phía biển sẽ tấn công vào đảo Đài Loan. Nhưng mà nhờ cái lễ cầu nguyện tập thể đó mà tất cả những cái tai nạn theo dự kiến đã vẫn mặt. Thì ngày hôm đó đến chứng minh cái buổi lễ thì có rất nhiều chư tôn túc, tăng ni, lãnh đạo các quốc gia. Ngoài ra còn có các vị lãnh đạo cao cấp của chính quyền Đài Loan. Và ngày hôm đó ai cũng phải đều thừa nhận một điều rất là đặc biệt, đó là cái mầu nhiệm của Đức Chúng Như Hải đã làm cho cái khổ nạn mà thông thường đó, nếu như thiếu đi cái sự hành trì làm thiện, bố thí, cúng dường, tu phước, hành đức như là người Đài Loan đã làm, thì có lẽ là cái cơn tai nạn liên hệ đến bão của bờ biển Đài Loan đã có thể diễn ra. Như vậy là chúng ta thấy rằng là hầu như là các hoạt động tu phước, thích đức của con người đều gắn liền một cách trực tiếp hay là gián tiếp đến cái an vui hạnh phúc mà chúng ta đang có. Đôi lúc chúng ta không để ý đến những hoạt động này, nhưng mà là một cái quy luật vật lý nhân quả, thì tất cả sự vận hành của chúng nó được diễn ra theo một cách thức rất là tự nhiên. Không có một vị thần linh nào can gián, không có một vị thần, một vị trời nào định đoạt cái phận mệnh con người, mà chỉ có con người tạo ra cái phận mệnh an vui hay là khổ đau cho chính bản thân mình và những người lân cận. Cái cơn hải chấn diễn ra vào lúc 1:01:02 ngày 26 tháng 12 2004 tại đảo Masuta thuộc Indonesia, đã gây một cái cường độ địa chấn 9 độ Richter ảnh hưởng các nước Nam Á và Đông Nam Á, và đặc biệt đó là 10 nước căn bản. Trong đó thiệt hại nặng nhất phải nói đến đó là Indonesia, Tích Lan, Ấn Độ và Thái Lan. Như vậy là chúng ta có thể nói rằng là cái thiên tai hay là cái nỗi khổ đau lớn tạo ra từ những cái quy luật vận động của vật lý. Không kể từ bất cứ một con người nào, nó mang lại cái khổ đau, những giọt nước mắt, sự sập đổ, tan thương, chết chóc, bệnh tật, ly tán, khủng hoảng cho con người, cho các loài động vật, cho môi trường và cho bất cứ cái loại hình sự sống nào ở trên hành tinh này. Như vậy là chúng ta có thể nói theo nguyên lý của nhà Phật thì tất cả những cái sự vận hành bất như ý của con người, của cuộc đời, nó là thuộc về một cái phạm trù, đó là cầu bất đắc. Tức là chúng ta cầu có an vui, cầu có hạnh phúc, cầu được tự tại, cầu được trường thọ, cầu được khỏe mạnh. Ấy thế mà chúng ta phải đối đầu với phần lớn những cái gì nó đi ngược lại với nguyện vọng chân thật của chúng ta. Như vậy nỗi khổ đau đó là một cái nỗi khổ đau chung. Nỗi khổ đau mà đôi lúc con người không lý giải nổi tại sao chúng ta, tại sao tôi, tại sao gia đình của tôi phải chịu lấy cái nỗi khổ đau này. Còn trong khi đó những người khác, các gia đình khác không hề bị hề hấn gì cả. Dĩ nhiên là những cái câu hỏi như vậy nó tạo ra một cái khả thể của những câu trả lời đứng từ rất nhiều cái quan điểm khác nhau. Rồi mở mang điện như vậy đó, nó đặt tên nền tảng của cái văn hóa tôn giáo mà con người ở vùng đó đã được sinh ra, nuôi dưỡng, lớn lên, đào tạo, giáo dục. Và dĩ nhiên là tất cả mọi lý giải đều không mang lại một cái giải pháp thỏa đáng cho con người. Là bởi vì con người không lý giải hết nổi tất cả những cái sự huyền diệm, những sự khó hiểu, những cái bí ẩn ở trong cuộc đời này. Thì bởi vì cái nhận thức của con người về phương diện vật lý cũng như là về phương diện tâm lý và nhận thức đó, nó có rất nhiều cái hạn chế. Cứ mỗi một giờ phút trôi qua như vậy, theo dõi báo và đài, chúng ta được biết rằng là xác chết được tấp vào trong bờ nhiều hơn. Ở trong kinh điển Bali, Đức Phật khẳng định một điều, đó là bản chất của biển không bao giờ lưu giữ các xác chết. Cái xác chết nếu như không có bị cá biến làm mồi thì trong một thời gian ngắn thôi, nó sẽ được đẩy tấp vào trong bờ. Và cũng từ cái hiện tượng vật lý đó mà cái số lượng người chết ngày càng phát hiện, và cho đến bây giờ là gần 170.000 người. Dĩ nhiên là chúng ta biết là cái số lượng mất tích ngày càng gọi là giảm đi, là bởi vì có những trường hợp ngẫu nhiên sau những chuyến đi du lịch ở xa, rồi những người đó trở lại về lại nhà, cho nên chúng ta không biết được số lượng thực. Nhưng mà theo nghiên cứu các nhà khoa học thì những người mất tích mặc nhiên được xem như là những người đã qua đời, có thể nói là 80%. Nhưng mà nếu chúng ta cộng luôn cái số lượng của những người mất tích trong cái trận hải cấm vừa qua thì cái số lượng người chết có thể lên đến là khoảng 200.000 người. Lần trước chúng tôi có nói sơ qua về cái lịch sử của những cái cơn hải cấm ở trên hành tinh của chúng ta, đó là nói một cách khái quát. Trên thực tế thì bốn cái đại dương lớn đều có những cuộc hải cấm, và những cuộc hải cấm đó đều mang lại cái chết cho rất nhiều con người. Và theo một cái nghiên cứu gần đây nhất của Hoa Kỳ, chúng ta biết rằng là có nhiều cuộc hải cấm đã mang lại cái chết tập thể cho 10.000 người, 20.000 người, thậm chí 100.000 người. Và đây là cái lần lớn nhất ở trong lịch sử của những cuộc hải cấm, đó là gần khoảng 200.000 người, tính luôn cả những người mất tích. Như vậy là cái nỗi khổ đau đó là một cái nỗi khổ đau chung của nhân loại không ạ. Nó có thể được xem như là một cái đại tang của quốc tế. Và trong cái cuộc đại tang đó, bỗng nhiên tất cả chúng ta trở thành người thân của nhau. Chúng ta có thể nhìn thấy được cái niềm đau nỗi khổ của người khác thông qua cái chết của những người thân của họ. Và nếu như ta có một cái nền tảng quán tưởng mà Đức Phật đã dạy trên cái tinh thần và giá trị của lòng từ bi, thì bỗng dưng là khi nhìn thấy, khi chứng kiến, khi nghe tin, khi biết đến các cái sự qua đời của những người nạn nhân trực tiếp của cơ sống phận, bỗng dưng là lòng chúng ta đào nhói lên. Với luật Bồ Tát dạy chúng ta một cái điều quán niệm, đó là khi chúng ta đứng trước cái nỗi khổ đau của người khác đó, chúng ta phải quán niệm rằng là thân thể của mình đang như là bị những cái mũi kim chích vào, rỉ máu, trên gọn, và tiếp xúc với cái môi trường khí hậu thông qua những cái giọt máu rỉ chảy đó, chúng ta đau nhói từng cơn quặn thắt. Như vậy là bản chất của nỗi khổ đau đó nó có một cái mối liên hệ nhân ái và tình người. Và dĩ nhiên đứng trước cái tinh thần như vậy đó, cái người nào chứng kiến nỗi khổ đau, nhìn thấy những cái xác chết, nhìn thấy những người khổ, nhìn thấy những cảnh gọi là màn trời chiếu đất, nhìn thấy những cảnh bi thương, nhìn thấy những cảnh tàn phá mà không rung động cái lòng nhân ái, cái tình từ bi, cái tình đồng loại, thì nhà Phật nói chúng ta rằng là cái bản chất con người chúng ta nó bị sơ cứng rồi. Cho nên nỗi đau chung là nỗi đau mà tất cả nhân loại đang phải gánh chịu. Gánh chịu vào trong một cái thời điểm mà theo cái nền văn hóa phương Tây, đó là cái thời điểm ăn mừng của một năm mới chuẩn bị đến. Cái nỗi ăn mừng của sự ra đời của Đức Chúa Giêsu, và nó là một cái bắt đầu cho một cái năm với nhiều hứa hẹn, nhưng mà ngược lại với nhiều niềm đau, với nhiều nỗi buồn, với những cái bất hạnh. Cho nên san sẻ nỗi đau chính là một nhu cầu. Cái nhu cầu này nó vừa mang cái chất liệu của tình cảm, chất liệu của nhận thức, chất liệu của tương thân tương ái của vật lý, và nó là một cái nhịp cầu liên quốc gia. Và tất cả chúng ta, giàu nghèo hay là nghèo, giàu có tiền hay là không có tiền, nhưng ít nhất chúng ta phải có một tấm lòng, tấm lòng đối với nhau như là những người thân thuộc. Mà Đức Phật đã dạy chúng ta pháp quán rằng là bất cứ một người nam nào trong cuộc đời này, mình cũng nên quán tưởng rằng họ đã từng là cha, là chú, là bác, là ông, là anh, là em trai, là người bà thân, bà con của mình. Và tương tự chúng ta phải quán tưởng rằng tất cả mọi người nữ trong cuộc đời này, dù chúng ta chưa từng quen biết, chưa từng nghe danh, cũng từng đã là mẹ, là bà, là cô, là dì, là thím, là chị, là em gái của chúng ta. Và do đó đó, cái nỗi khổ đau đó bỗng dưng là nó có một cái sợi dây nối kết giữa chúng ta và những người đó. Và tương tự nhà Phật dạy chúng ta là trải rộng cái lòng từ của mình, không chỉ đối với con người mà còn đối với các loài động vật. Và hơn thế nữa, không chỉ đối với các loài động vật mà luôn cả những loài vô tình có sự sống, như là cỏ, cây, hoa, lá, cờ, mây, non, nước. Bởi vì chúng tạo nên một phần sự sống của con người và các loài động vật. Cái sự tương tác của môi trường với con người và các loài động vật tạo ra sự vận hành của sự sống. Cho nên nhà Phật là dạy chúng ta trải cái lòng từ bi của mình trên tất cả những loại hình có sự sống, dù là có tình thức hay là không có tình thức. Để chia sẻ nỗi khổ đau thì chúng ta cần phải nhận dạng đối tượng của nỗi khổ đau hại chấn. Dĩ nhiên là nó gồm có hai bộ phận chính. Bộ phận trực tiếp chịu những nỗi khổ đau này dẫn đến những cái chết, dẫn đến những sự ly tán, dẫn đến những cái bệnh tật, dẫn đến những sự khủng hoảng, khổ đau, và gần như là mất cả cơ ngơi sự nghiệp, công việc làm ăn buôn bán. Trước nhất đó là những con người địa phương sống ở trong cái vùng Nam Á và Đông Nam Á. Dĩ nhiên là đời sống của những con người này nó gắn liền với cái địa dư mà họ được sanh ra, nơi chung nhau cách rúng thường có những kỷ niệm đẹp. Mặc dù nơi đó có thể không giàu sang, không phú quý, không sung túc, không đủ phương tiện như là ở những nơi khác, nhưng mà cái tình cảm của con người đối với cái nơi mà mình được sinh ra và lớn lên nó lớn hơn tất cả những cái nơi khác. cho nên quê hương nó là một cái gì đó rất là gần gũi, mặc dù nó có thể được biểu đạt bằng cái gì, một cái lũy tre là, một cái cánh đồng ruộng khô, một cái con trâu ở trên đồng bằng, hay là những cái chú bé chạy nô đùa giỡn vui ở trên những con bờ đê, đơn sơ mộc mạc, nhưng mà tất cả cái tâm tình của con người nó đều nằm ở đó cả. Kế đến là những người sống trong vùng biển duyên hải của châu Phi cũng bị gián tiếp ảnh hưởng đến cái nạn sóng thần là chết. Mà dù cái số lượng đó so với những người ở Nam Á, Đông Nam Á chẳng là bao. Một cái điều đặt ra là tại sao có những con người sống ở những quốc gia rất là giàu có, phong phú, sung túc, hạnh phúc, an vui, và thông thường á vào cuối năm là cái dịp mà tất cả những người giàu có đó thường đi những cái nước mà mình chưa có đặt chân lên để du lịch, để thưởng ngoạn, và có nhiều cặp vợ chồng mới cưới đi để hưởng từng căn nhà. Nhưng mà và rồi không bao giờ có thêm một cú điện thoại nào gửi về nhà, và rồi không bao giờ có một cái tin tức nào báo về với những người thân, và dĩ nhiên là họ sẽ ra đi một cách vĩnh viễn. Như là đối tượng của những con người phương Tây giàu có, ví dụ như là những người ở Bắc Âu, là cái nơi mà cái tháng 12 là cái tháng lạnh thuyết phủ, cho nên họ tìm đến những nước châu Á để có được cái khí hậu ôn hòa ấm áp, và có những cảnh trí rất là yên tĩnh, nhẹ nhàng, thoải mái, để thư giãn, để giải trí, để vui chơi, để thưởng thức. Ấy thế mà họ đã phải qua đời ở trong một cái trạng thái mà lẽ ra cái niềm đau, nỗi buồn không phải là cái mà họ phải chịu, mà phải là những cái trạng thái hạnh phúc, hưởng thụ trong cuộc đời cần phải có. Có thể nói đây là ba đối tượng trực tiếp chịu cái nỗi khổ đau của cơn sóng thần. Ngoài ra chúng ta còn được biết rằng là vẫn có một số đối tượng gián tiếp, đó là những người còn sống sót rất là may mắn, và những người thân của những người sống sót đó, và những quốc gia có những cái cơn sóng thần tấn công mang lại cái chết, sự tàn phá, cho là khổ đau ly tán, bệnh tật ảnh hưởng chi phối. Và dĩ nhiên là với chúng ta nhìn chỉ góc độ gọi là duyên khởi của nhà Phật, cái này có tạo nền tảng kéo theo cái khác, cái này xuất hiện tạo tiền đề cho cái khác cùng có mặt, thì lúc bây giờ chúng ta có thể thấy là cái nỗi khổ đau của những người thân, của những người còn sống còn ở trên cái vùng Nam Á và Đông Nam Á, nó cũng chính là cái nỗi khổ đau chung của toàn thể nhân loại. Như vậy là cái đối tượng của niềm đau trong trường hợp này là tất cả con người có nhận thức. Nói chung là ai có tấm lòng nhìn thấy được cái nỗi khổ đau của người khác, chia sẻ được một cái phần nào đó với nỗi khổ đau đó, thì tất cả những con người này đều được xem là những con người gọi là đang chịu cái nỗi khổ đau của những ngày cuối cùng ở trong năm 2004. Chúng ta có thể nói đến hai thái độ nhận thức của nỗi khổ đau. Nỗi khổ đau theo nhà Phật nó là một hiện thực. Và dĩ nhiên nhận thức về hiện thực khổ đau nó làm cho con người có một cái thái độ rất là tích cực, chứ không phải là nhìn thấy bóng tối để chúng ta chán bóng tối, mà nhìn thấy bóng tối để chúng ta tìm lấy một cơ hội thắp sáng một ngọn đèn cày, thắp sáng một cái đèn pin, thắp sáng một cái ngọn đuốc để chúng ta có thể vượt ra khỏi đêm tăm tối đó. Đó là quan niệm nhìn về thực tại khổ đau của nhà Phật. Cái thực trạng của nỗi khổ đau đó nó có thể tồn tại với dạng thức của sự mơ tưởng, mà thường mơ tưởng là những cái không có thực. Hãy thế mà cái thực trạng đó nó vẫn tác động, chi phối, ảnh hưởng đến con người của mình. Thế đây là điều mà nhà Phật khẳng định. Mặc dù nỗi khổ đau đó là một cái ảo giác, nhưng mà nhà Phật không cho phép chúng ta xem thường nó, bởi vì xem thường nó là chúng ta phủ lên nó một cái mền. Và cái nỗi khổ đau nó ẩn nấp bên trong, nhưng mà trong cái mền này lại có một con dao. Càng tranh cái mền đó ra như thế nào thì con dao sẽ chụp thủng cái mền đó. Tức là cái đầu của ta chúng ta sẽ bị dần xé bởi cái nhận thức thảo giác của những cơ mọc. Thiền sư Nhất Hạnh có kể là một cái câu chuyện, đó là nhiều năm trước khi thiền sư biệt phái những người đồ đệ của mình sang nhiều nước phương Tây để hoằng pháp, và trong cơn mơ thiền sư đã nhìn thấy là những người đệ tử được biệt phái đó đã qua đời. Vì lý do này hay là vì lý do khác thì thiền sư đã khóc một cách nức nở. Và trong giấc mơ thiền sư đã ôm cái người đệ tử của mình, những người thị giả thân cận của mình nhất, để chia sẻ cái nỗi khổ đau đó. Và sáng thức dậy thì thiền sư nhận thức được rằng rõ ràng những người đó vẫn đang còn sống, sống một cách rất là khỏe mạnh, sống một cách rất là có lễ, có giá trị cho cuộc đời. Ấy thế mà cái nỗi ám ảnh về cái nỗi khổ đau chết chóc của hai người đệ tử đang dấn thân làm những việc làm, nó vẫn còn rươm rướm ở trong trái tim. Như vậy là cái câu chuyện đó cho chúng ta thấy rằng là dầu là một thiền sư, chúng ta vẫn thấy là cái ảo giác của cơn mơ về những nỗi khổ đau diễn ra, nó vẫn tác động một cách trực tiếp đến cái dòng cảm xúc của con người. Có những cái đêm chúng ta bị ác mộng đó mặc dù không có thật, hay thế mà cái nỗi ám ảnh đó nó có thể kéo dài một năm. Nếu chúng ta là cái người bị trầm cảm, bị mặc cảm, bị ác cảm, nếu chúng ta là sống quá nặng về cái cảm xúc, có những cái cơn mơ nó làm cho chúng ta buồn suốt cả cuộc đời mà chúng ta không lý giải nổi. Và có nhiều người sống cái đời sống hướng nội nhiều quá, cho nên là không tiện bày tỏ cái đời khổ đau dằn xé ở trong cơn mơ của mình, bởi vì sợ người khác chê cười mình. Dù là một ảo giác, dù sự tồn tại của nó chỉ tác động trên bề mặt cảm xúc của não hay là bề mặt hóa chất phản ứng của não, nhưng mà cảm xúc khổ đau đó vẫn chinh phục, vẫn chi phối, vẫn ảnh hưởng đến đời sống thực của chúng ta. Cho nên nhà Phật dạy là cần phải nhận diện cái khổ đau đó để chi, để chúng ta mới có cái cơ hội để tháo gỡ, để phóng thích. Phóng thích khổ đau trước nhất theo nhà Phật là một nhu cầu. Dĩ nhiên là không ai muốn là giữ cái nỗi khổ đau một cách lâu dài. Chúng ta phải tìm cách là tháo gỡ nó ra, giống như là cái lồng chim. Chúng ta phải mở cái cửa của lồng chim ra để cho con chim khổ đau đó nó cắt cánh bay xa và tâm chúng ta được nhẹ nhõm. Tất cả những dòng cảm xúc của buồn, lo, khổ, lụy, không hài lòng, bất như ý, nên nếu có chăng nó như là một dạng cơn gió thoảng, dĩ nhiên là nó cũng tác động đến cái bề mặt của vật lý. Đối với các sự vật đang hiện hữu chịu trực tiếp sự ảnh hưởng của nó, nhưng mà qua rồi, sau khi nó trôi qua thì nó không còn nữa. Như vậy là nhận thức được bản chất của những cái cơn đau trong những giấc mơ, trước nhất nó sẽ làm chúng ta tháo gỡ được cái nỗi khổ đau đó 50%. 50% còn lại là cái cách thức mà chúng ta phải nhìn vào bản chất thẩm thấu của nó, để chúng ta thấy được rằng nó chỉ hiện hữu như là những cái không có thật. Và do đó, cái nỗi khổ đau đó nó sẽ được tháo gỡ một cách lâu dài và bền bỉ hơn. Đó là cái cách tháo gỡ một cách dứt điểm. Cho nên đừng bao giờ chúng ta chạy trốn những cơn đau, đừng bao giờ chúng ta phủ định những cái nỗi khổ đau đang chinh phục, đang chi phối, đang khống chế mình, mà chúng ta phải mở mắt thật to, lắng lỗ tai thật là kỹ lưỡng, nhìn thật là sâu, nhận thức thật là kỹ càng về bản chất, về nguyên nhân và sự hoàn hảo của nó, nhất là cái tác dụng, cái ảnh hưởng của nó đối với đời sống của mình và những người thân. Cái nỗi khổ đau trong hiện thực chính là cái mối đe dọa hạnh phúc của con người. Cái nỗi khổ đau đó nó đa dạng, nó đa dạng đến độ chúng ta không thể gọi là đếm và tính kể hết được. Trong cuộc đời này, nếu như cái sức nhớ của con người có thể kéo dài 1000 năm ánh sáng, thì cái nỗi khổ đau đó có thể chất chồng thành những ngọn núi tu di, thành những dãy Trường Sơn, thành những cái vạn lý trường thành của hàng ngàn ngàn tỷ năm ánh sáng. Như vậy có nghĩa là nỗi khổ đau đó là khôn cùng. Trong cái điển nhà Phật có một cái câu rất là hay, đó là nước mắt của chúng sanh tính kể từ lúc mà con người có mặt trên cuộc đời này, trải dài qua một cái chiều kích luân hồi sanh tử vô tận cho đến ngày hôm nay. Nếu chúng ta có được một cái bể chứa lớn như các đại dương thì chắc chắn rằng cái lượng nước của nó đó là gấp mấy chục lần bốn đại dương ở trên hành tinh của chúng ta. Dĩ nhiên là cái câu nói này, nếu như chúng ta chưa hiểu được cái vật lý học hiện đại đó, chúng ta sẽ thấy rằng là đó là một cách nói tương điệu, phải không? Nhưng mà thực ra cái sự sống của các chúng sanh, nếu chúng ta tính hết gọi là trải qua mấy ngàn năm ánh sáng kể từ khi mà mặt đất của hành tinh này đã có sự sống con người, các loài động vật, và cứ mỗi một thế hệ 20 năm của một con người qua đời, rồi cộng với những cái thế hệ của các loài động vật, có loài thì 5 năm là một thế hệ, có loài 3 tháng là một thế hệ, có loài vài ngày là một thế hệ. Nếu chúng ta đông đo hết tất cả hàng trăm ngàn cái thế hệ như vậy để trải qua trong cuộc sống của hành tinh này, thì chắc chắn rằng những giọt nước mắt của con người trải ra cho những nỗi khổ đau hiện thực đó, nó nhiều hơn những gì mà chúng ta thấy ở trên biển cả. Rất tiếc là những sự kiện tập thể của những nỗi khổ đau đó, nó không diễn ra cùng một lúc để chúng ta có thể nhìn chứng kiến, để chúng ta có thể nhìn thấy, để chúng ta có thể đông đo, để chúng ta có thể tập hợp, để chúng ta có thể gọi là thấy được, gọi là nó còn nguy hiểm hơn những cái gì mà chúng ta thấy ở trong cuộc đời này, thậm chí là không có sự cũng được. Bản thân của Đức Phật cũng là một con người, Ngài cũng có một cái trái tim với những nhịp đập, cũng có một cái dòng máu đỏ, cũng có những giọt mồ hôi, cũng có cái nhận thức, cũng có cái cảm xúc, cũng có những hoạt động như con người. Dĩ nhiên là những cái cảm xúc, những cái nhận thức, những hoạt động của Ngài nó vượt lên cho con người bình thường, ở chỗ là cái lòng vị kỷ không còn có mặt, mà thay vào đó là chất liệu lòng vị tha cao cả, bao dung quảng đại. Ấy thế mà ở trong kinh Báo Ân Phụ Mẫu có miêu tả sự kiện là khi Đức Phật trên đường đi hoằng hoa, ngang một cái vệ đường thấy một đống xương khô chất chồng, Đức Phật đã rúng động. Cái nỗi xúc cảm đó đã làm cho Đức Phật dừng chân lại xuống đống xương khô. Và sự kiện đó đã làm cho Ngài A Nan là vị hầu cận và nhiều vị A La Hán, nhiều vị chứng đạo khác rất là ngạc nhiên rằng Thế Tôn là thầy của ba cõi, rằng Thế Tôn là bậc gọi là tuệ giác của muôn loài, tại sao lại phải lại đóng xương khô mà vốn mình không hề quen biết, không hề có quan hệ thân thuộc về huyết thống. Đức Phật có nói rằng là trong số những con người đó đã từng có những con người là cha là mẹ, ông bà con cô bác, cho nên ta lợi bái trong trường hợp này để nhớ được cái ơn nghĩa sau. Dĩ nhiên là bài kinh không nói đến những giọt nước mắt, Đức Phật không có nhiều nước mắt, nhưng mà Đức Phật có một cái lòng từ bi. Vì giọt nước mắt thường nó được nói kết đánh giá đặt trên nền tảng của cái cảm xúc thường tình. Chúng ta bị uất ức quá, chúng ta rơi những giọt sâu. Chúng ta khổ đau quá, chúng ta rơi những giọt sâu. Chúng ta mừng sung sướng quá, chúng ta cũng rơi những giọt nước mắt. Như vậy là cái giọt nước mắt đó nó không phản ánh được cái hạnh phúc và khổ đau, mà trong từng trường hợp, trong từng sự kiện cụ thể, chúng ta mới biết được nó thuộc về cái dạng nào. Dĩ nhiên bản chất của đó thuộc về cảm xúc. Mà theo nhà Phật đó, cảm xúc dù là cảm xúc là hạnh phúc vẫn là có liên hệ đến khổ đau. Nó giống như cái mà chúng ta gọi là nhiệt kế, là một cái công cụ để đo cái khí hậu thời tiết. -30 độ hay là 50 độ C thì cũng nằm ở trong cái vùng nhiệt kế đó. Cái cao nhất cũng nằm trong đó, cái thấp nhất cũng nằm trong đó. Như vậy là cái hệ nhân quả của nhiệt kế đó, nó bao gồm cả cái mà thấp nhất lẫn cái cao nhất. Thì tương tự cái cảm xúc thấp nhất là khổ đau cung cực, và cái cấp độ cao nhất là hạnh phúc tuyệt cùng, đều là bản chất của khổ đau theo quan điểm của nhà Phật. Cho nên nhà Phật nói rằng là cho đến lúc nào mà dòng cảm xúc con người vẫn đang còn tồn tại thì lúc đó con người vẫn đang còn phải đối đầu với những nỗi khổ đau. Như vậy là đối với Đức Phật, Đức Phật vẫn rung động trước những nỗi khổ đau của những người khác. Đức Phật vẫn thổn thức đôi tim của Ngài, nhưng mà trong cái sự thổn thức đó chúng ta thấy là cái vận hành của nhận thức, của tâm lý, của ứng dụng, của hành trì là những cái mang lại lợi cho số đông. Nó khác với cái quan niệm thông thường của chúng ta là chúng ta nhìn thấy nỗi khổ đau, chúng ta bi lụy, chúng ta thương cảm, chúng ta rơi lệ, chúng ta buồn tủi, rồi chúng ta trở nên có thể rất là thụ động. Đó là chưa nói đến những tình huống trong cái nền văn hóa phong tục tập quán của người miền Bắc Việt Nam, đó là đứng trước cái nỗi khổ đau, người ta nhân rộng nỗi khổ đau đó bằng cách là thuê người khóc mướn để nhân rộng cái nỗi khổ đau đó lên. Thì dĩ nhiên là nhà Phật nói rằng là cái cách thức nhân rộng nỗi khổ đau trong trường hợp này là không làm thiệt, mà thông qua nỗi khổ đau đó chúng ta tìm được chất lượng hạnh phúc. Từ vốn có chúng ta tìm ánh đèn, từ cái tuyệt vọng chúng ta tìm một cái niềm hy vọng mới, từ những cái nghịch cảnh chúng ta tìm ra một con đường để sống. Cái quan điểm của nhà Phật nằm ở chỗ là nhìn vào thực tại của những gì thuộc về khổ đau để chúng ta tìm được nguyên nhân của nó, vượt lên trên nó. Cái thực tại khổ đau của những người nạn nhân sống thần, xem ở trên các đài truyền hình chúng ta sẽ thấy là thân phận của con người rất là nhỏ bé. Cái nhỏ bé giống như là một con muỗi đang trồng trền ở trên biển khơi, hay là một con kiến chỉ cần một cái nước lăn tăn trên mặt biển có thể làm đắm dìm con kiến con muỗi đó xuống ở mặt sâu của lòng biển, và con người cũng vậy. Vì các đời sống thần này nó rất là to, có những đợt sóng thần nó có thể tạo ra một cái sự chụp vồ cao đến là 30 mét với một cái tốc độ từ 30 cây số cho đến là 750 cây số một giờ. Vì dĩ nhiên là khi mà nó cuốn qua như vậy, nhà cửa còn phải sụp, huống hồ là con người. Cho nên chỉ trong vòng vài phút thôi, con người đã mất mạng. Ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chuyên, Đức Phật nói rằng là mạng sống con người á, cái này được đông đo từ nhiều cái quan điểm của góc độ khác nhau. Nếu chúng ta là một cái người bác sĩ thì chúng ta có thể nói rằng là mạng sống của bệnh nhân này có thể tồn tại 3 tháng, ví dụ như là bệnh ung thư, có thể là 3 năm, 5 năm, ví dụ như là bệnh sida, có thể là 10 năm, 20 năm, như là những cái bệnh gọi là thoái hóa, bệnh lão, không phải. Nhưng mà quan niệm của nhà Phật dưới góc độ gọi là bản chất hiện thực của vật lý đang vận hành trong cơ thể sinh học của con người, thì mạng sống con người nó được tồn tại trong một hơi thở, tức là trong một khoảng tích tắc rất là nhỏ. Khi mà chúng ta bị chìm dưới lòng nước, chúng ta chịu đựng có thể là 10 phút, 20 phút, nhưng mà cái tích tắc cuối cùng để chấm dứt cuộc đời của con người đó là cái tích tắc mà quả tim không còn đập nữa, não chúng ta ngưng hoạt động, như là một dấu hiệu là đánh dấu cái chết bắt đầu có mạng đối với con người. Như vậy là quan niệm của nhà Phật đã nhìn thấy được bản chất thực của cái cấu trúc sinh học trong cái mối quan hệ của nó đối với vật lý đang tồn tại xung quanh chúng ta. Cho nên là cái hiện thực đó là một cái hiện thực mà hầu như là nó phản ánh cái thân phận hẩm hiu của kiếp người. Nhìn thấy những cảnh tượng đó, chúng ta thấy là đời sống con người rất là mong manh, dòm bỡ, tạm bỡ, vô thường, chóng vánh. Khổ đau có thể chụp vào đến con người bất cứ lúc nào, và con người có thể được xem như là một loài động vật yếu ớt hơn rất nhiều các loài động vật khác. Cho nên cái chết diễn ra có thể nhanh chóng hơn các loài động vật. Đó là chưa nói đến những hiện thực khổ đau khác do cái hậu quả của cuộc sống mà gây ra, ví dụ như là bệnh thương hàn, dịch tả. Và các nhà y khoa thế giới còn nói với chúng ta là có ít nhất là 50 loại bệnh dịch khác phát sinh, và cái số lượng thương vong gần 200.000 người đó chứ phải là chấm dứt đâu, tại vì nó còn kéo theo một cái hệ quả khác, đó là những cái loại bệnh dịch này nó sẽ làm cho gọi là hàng chục ngàn người, thậm chí hàng trăm ngàn người, nếu chúng ta không có đủ dược liệu để cung cấp cho những người đang lâm vào cảnh khốn cùng. Như vậy là cái hệ quả chết chóc là chết dần, chết mòn, chết trong khổ đau của hiện thực, nó là một cái gì đó mà nếu như thiếu sự chia sẻ nỗi khổ đau của nhân loại, thiếu đi những nhịp cầu của lòng bác ái và từ bi, thì nó còn ảnh hưởng đến một phần còn lại khác của nhân loại. Chúng ta có thể nói về một vài cái thái độ đối với nỗi đau và bản chất của những điều bất hạnh trong cuộc đời. Cái quan điểm thứ nhất đó là dưỡng dưng, tức nghĩa là chúng ta không hề nhỏ những giọt nước mắt, chúng ta không hề có những đồng cảm, chúng ta không hề bị rúng động, chúng ta không hề bị thương tâm, chúng ta không hề bị rỉ máu, chúng ta không hề bị thổn thức, chúng ta không hề cảm thấy rằng nó có liên hệ gì đến cuộc sống của mình. Chúng ta có thể nhìn trên TV suốt cả tiếng đồng hồ nếu quý vị xem CNN hoặc là BBC. Nhưng mà nếu như lòng chúng ta không rung động thì chúng ta biết rằng là chúng ta đang trở thành là cỏ cây hoa lá, khi là chúng ta đánh mất đi một phần của con người. Dĩ nhiên là có một số người sau khi tu học nhà Phật về những cái quy luật của vô thường, vô ngã, về những cái bản chất rỗng không của những thực tại, rồi lầm nhận rằng là Đức Phật dạy chúng ta là dưỡng dương hết tất cả thế sự với cuộc đời, với những gì diễn ra xung quanh chúng ta và những người thân. Thì như vậy là chúng ta hiểu sai Đức Phật, chứ là lý giải sai lời Phật dạy. Đức Phật vẫn dạy chúng ta cái thức đồng cảm với những nỗi khổ đau của con người. Nếu như trong những cái niềm vui chúng ta chia sẻ bằng cách là góp phần, tạo điều kiện, tùy hỷ để cho người kia gọi là có niềm vui một cách lâu dài, thì trong nỗi khổ đau chúng ta góp một bàn tay, chúng ta thiết là một dịp cầu, chúng ta xây dựng những con thuyền, chúng ta mang lại những cái tình thương, chúng ta đem lại những hạnh phúc, chúng ta thiết lập những cái mà chỗ đó đang bị mất, đang bị hủy diệt. Đó là quan điểm của nhà Phật. Cho nên thái độ dựng dưng trước nhất nó là một cái cách thức quan niệm mà đặt nền tảng bản ngã lên quá cao. Chúng ta thấy nỗi khổ đau đó, chúng ta nói ôi cái này không phải là mình. Thân thể gọi là trương sình, khổ lị, chết chóc, tan rã, cá thịt gọi là thịt bị cá rút tỉa vân vân, nó là của người khác, không phải của chúng ta. Cho nên chúng ta không đau với nỗi đau của đồng loại. Vì vậy là chúng ta bị chai sạn cái lòng từ bi. Và do đó chúng ta cần phải gọi là điều chỉnh nó lại, chúng ta phải chuyển hóa nó để chúng ta có thể có những cái nỗi đồng cảm với cuộc đời của con người. Chính vì vậy mà các vị Bồ Tát luôn luôn phát nguyện như thế này: cho đến lúc nào mà trên cuộc đời này còn có một chúng sanh nào đang bị chịu, đang chịu những cái khổ hình, đang chịu những cái bất hạnh, cho đến lúc đó các ngài vẫn chưa phát nguyện làm Phật. Như vậy là cái sự rung cảm với nỗi khổ đau của nhà Phật đó, nó lớn lắm. Nó lớn đến độ chúng ta hy sinh luôn cả những thành quả của mình, chúng ta hy sinh luôn cả những hạnh phúc của cuộc đời của mình để mang lại, để chia sẻ những nỗi khổ đau của những người bất hạnh. Cho nên là khi mình đồng cảm, mình rung cảm với những người khác bị đau khổ là chúng ta biết rằng là chúng ta đang đi đúng con đường nhà Phật dạy. Dĩ nhiên cái đồng cảm của nỗi khổ đau của nhà Phật không phải là một cái cách thức mà chúng ta bi quan yên thế. Chúng ta để cho nỗi khổ đau đó nó làm cho mình buồn, hẩm yêu. Nói như vậy thì chúng ta trở nên những con người tiêu cực. Cho nên một mặt là mình nuôi dưỡng thái độ mình đừng bao giờ để cho lòng mình chai sẵn, sơ cứng. Nhờ mặt khác mình tìm một thái độ tích cực để tiếp cận, để lý giải, để dấn thân, để góp phần phục vụ cho người khác được an vui. Cái thái độ kế tiếp đó là thái độ ôm lấy niềm đau. Cái cách ôm lấy nó có nhiều người ôm cái niềm đau đó một cách rất là lâu dài. Dĩ nhiên là cái ôm lấy niềm đau đó nó đặt cái nền tảng của lòng thương tưởng, phải không ạ? Chúng ta thấy mình và người kia nó có một cái sợi dây liên hệ, chúng ta ôm cái niềm đau của người kia để chúng ta chia một phần của niềm đau. Vì cái nền văn hóa phương Tây đó là nền văn hóa của cái ôm. Ông bà con cháu gặp nhau cứ ôm, vợ chồng gặp nhau cũng ôm, bạn bè gặp nhau cũng ôm, bởi vì nó là cách biểu đạt cái tinh thần của con người. Trong niềm hoan hỷ, vui, hạnh phúc người ta cũng ôm nhau để chia sẻ. Trong nỗi khổ đau khổ cùng của cuộc đời người ta cũng ôm nhau để mà khóc. Cho nên ôm lấy niềm đau là một nhu cầu trong cái nền văn hóa của phương Tây. Nhưng mà đúng từ cái nhìn của nhà Phật á, nếu chúng ta cứ ôm lấy cái niềm đau một cách lâu dài thì lúc bấy giờ nó cũng giống như cái cách thức chúng ta là bàn tay của mình đang bị rướm máu, bởi những cây gai. Chúng ta ôm lấy những cây gai như thế này là một cái gì đó rất là nguy hiểm. Nhà Phật dạy chúng ta gọi là nhìn thấy cây gai trong lòng bàn tay, không phải để ôm cây gai đó, tiếp nối cây gai đó, thương cây gai đó, đồng cảm với cây gai đó, mà nhìn thấy cái niềm đau nỗi khổ của cây gai để chúng ta tháo cây gai ra khỏi lòng bàn tay khổ đau của mình. Cho nên ôm lấy là một cái cảm xúc rất là tiêu cực. Cái đó đó, tâm lý học nhà Phật nói đó là thái độ chấp thủ về cái tình thân, về cái tình yêu, về cái tình cảm với những người có mối quan hệ trực tiếp gắn bó với cuộc đời của mình. Nhưng mà về phương diện của thế tình đó, thì cái ôm lấy niềm đau đó là cái gì đó rất là hay. Nhưng mà nhà Phật nói là chúng ta chia sẻ niềm đau chứ đừng ôm lấy niềm đau. Bởi vì ôm lấy niềm đau đó, chúng ta có thể bị đau lây. Còn cái chia sẻ niềm đau đó là chúng ta làm cho cái niềm đau đó nó giảm thiểu, nó bớt đi, nó không còn nữa. Dĩ nhiên là cái thời gian cũng chính là một cái nhu cầu để cho niềm đau đó nó được san sẻ từ từ, nó được phóng thích từ từ, nó được khai hóa từ từ. Vua Ba Tư Nặc là một vị Phật tử rất là có đạo tâm với Đức Phật. Ông ta có một vị hoàng hậu rất là đẹp tên là Malika. Mặc dù hoàng hậu này lâm trọng bệnh, ông vẫn có một cái lòng thao thức, nơi nào Đức Phật thuyết pháp ông ta đều có mặt để lắng nghe. Và không qua sự lắng nghe đó, ông ta có thể mang lại cái chất liệu an lạc cho bản thân mình và áp dụng lời Phật dạy để mà an ban trị quốc bình thiên hạ. Thì trong lúc đang nghe lời Phật dạy một cách say mê, thì lúc bấy giờ có một người cận tính tế báo một cái tin rất là đáng buồn, đó là hoàng hậu Malika đã qua đời. Thì lúc bấy giờ cái bản kinh mô tả là cái trạng thái của ông ta nó sửng sốt liền, ông ta đừng người ra, là bất thần, toàn thể thân thể của ông ta gần như là bị sơ cứng. Cái cảm xúc con người nó dâng trào lớn quá, có nhiều người bị tai biến mạch máu nào. Nhưng mà ông ta là một Phật tử cho nên ông ta cũng gắng gượng lại, nhưng mà đi liễu sĩ ngồi không yên. Thì Đức Phật lúc đó biết được, mới nói với ông ta một cái điều, đó là cái già, cái bệnh, cái chết là sự hoài diệt của con người cũng như các loài động vật, và muôn sự vô vật trong cuộc đời này được diễn ra như là một thực trạng khổ đau gắn liền với quy luật của cuộc sống. Như vậy là Đức Phật dạy chúng ta là không nên là ôm lấy cái niềm đau đó, mà Đức Phật dạy chúng ta là cái chia sẻ niềm đau bằng cách là chúng ta nhắc nhở người kia ý thức được rằng cái quy luật của sống chết của khổ đau đó nó không có từ bất cứ một người nào. Cho đến lúc đó mà chúng ta nói ôi ơi vui khổ quá, vui bất hạnh quá, cho nên là vui khóc là tôi khóc theo, vui khổ là tôi khổ theo, vui té cái tôi ôm vui vậy đó, thì lúc bây giờ cái nỗi khổ đau đó nó sẽ được nhân rộng, nó sẽ được thiết chặt, nó sẽ tạo thành những cái rút của đời sống nội tại bất hạnh. Và Đức Phật rất là bình tĩnh, dĩ nhiên là cái niềm đau đó nó vẫn xuất hiện ở ngài. Chỉ thấy là một người Phật tử trung chuyên thuần thành qua đời, ngài vẫn đau thắng chứ, chuyện đó là chuyện có thật. Nhưng mà cái phản ứng trước niềm đau nỗi buồn của ngài, nó là một phản ứng đi lên hướng thượng. Cho đến Đức Phật nói một cái điều thứ hai, đó là thưa nhà vua, ngài nên nghĩ rằng là cái nỗi đau này đó không phải chỉ riêng mình ngài mới có, mà tất cả ai là con người trong quá khứ, trong hiện tại cũng như trong tương lai cũng đều phải mang cái thân phận đó. Như vậy cái khổ đau này là cái khổ đau chung, và khi nó chúng ta quan niệm cái khổ đau là khổ đau chung thì chúng ta sẽ không bao giờ có những cái niềm riêng, bởi vì niềm riêng nó đặt trên nền tảng của lòng vị kỷ, còn cái niềm chung là đặt trên nền tảng của lòng vị tha. Cho nên đó là một nhà vua dĩ nhiên là mình đau với cái đau của nhân loại, mình đau với cái đau của toàn thể đồng bằng, mình đau với cái đau của quốc gia. Đó là lý do tại sao mà những vị vua nào chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Phật giáo đó, chứ mỗi khi mà mùa màng bị thất thu, lũ lụt hạn hán, mắc mùa bệnh dịch xuất hiện đó, thì các nhà vua đó đều phát nguyện ăn chay nằm đất, tu tập tạo phước hành đức vân vân, để gọi là nhìn thấy cái trách nhiệm của mình đối với cái việc cai trị nhân dân, rồi thông qua đó mình tìm cách để mà cách tăng thay đổi khắc phục những cái hậu quả của những cái nỗi đau đó đã mang lại. dù là sẽ đổi đạo về phương diện gọi là quy luật vật lý. Như vậy khi chúng ta quan niệm là cái nỗi khổ đau này không chỉ của riêng ai đó, đó là cái cách thức để chúng ta thiết lập cái quan hệ tình người. Cái quan hệ đó là một cái quan hệ sẽ làm cho chúng ta không còn thấy người thân và kẻ sơn. Tại vì hàng ngày chúng ta vẫn nghe tin người chết. Nếu như trong một giây phút có hàng ngàn người được sanh ra trên cuộc đời này, thì cũng trong những giây phút đó có hàng ngàn người đã qua đời. Nhưng mà khi chúng ta nghe cái sự kiện hàng ngàn người qua đời đó, thì bỗng nhiên lòng chúng ta không có rung động gì cả. Giọt nước mắt chúng ta, giả sử chúng ta là những người nghệ sĩ nhạy cảm nhất đi nữa, thậm chí là chúng ta rót vào trong cái mí mắt của mình những cái giọt dầu cay, chúng ta cũng không chảy những giọt nước mắt, bởi vì cái rung động đó nó không xuất hiện. Cho nên là nếu như thái độ mà chia sẻ niềm đau nỗi buồn không có, thì tất cả những cái này bỗng nhiên chúng ta trở nên gọi là không rung động được. Bây giờ Phật dạy chúng ta đó là chúng ta đừng lấy ôm lấy cái nỗi đau đó, bởi vì ôm lấy là chúng ta sẽ làm cho nỗi đau lớn, nhưng mà chúng ta cần phải tạo một cái nhịp cầu của sự cảm thông. 2 năm trước, hai tòa nhà thương mại quốc tế tại New York, Hoa Kỳ bị sụp đổ. Xem báo đài thì quý vị sẽ nhìn thấy một cái hình ảnh, đó là cái cờ của đất nước Hoa Kỳ được treo trên một cái tòa nhà với một cái thước rất là lớn. Và trên cái cờ đó người ta ghi gọi là 4 chữ tiếng Anh: We will never forget. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Dĩ nhiên là cái câu nói đó có rất nhiều cảm nghĩa. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên và tha thứ những kẻ nào đã tạo ra cái nỗi khổ đau chung cho nhân loại và khổ đau riêng cho những người dân Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên cái nỗi khổ đau của con người diễn ra của ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên những cái gì đã bị tàn phá, những cái gì đã bị sụp đổ, những cái gì đã trở thành dĩ dạng. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên cái sự kiện này ở trong cuộc đời của mình. Nó còn nhiều cái cách thức gọi là liên hệ đến những cái không bao giờ quên khác nữa. Nhưng mà nhà Phật dạy chúng ta đó là đừng bao giờ ôm lấy cái nỗi khổ đau của quá khứ. Bởi vì khi chúng ta ôm lấy nỗi khổ đau quá khứ, chúng ta sẽ làm cho nỗi khổ đau đó gia tăng. Vì vậy mà nhà Phật nói là quá khứ đã qua rồi, mà đã qua thì chúng ta đừng có ôm lấy nó lại, mà tương lai thì chưa đến. Mà nếu chúng ta áp dụng hai câu này đó vào cái nghệ thuật quán chiếu để tìm cái niềm vui và hạnh phúc trong cuộc đời, thì đối với những gì trong tương lai, chúng ta đừng liên tưởng đến những ác mộng. Chúng ta đừng có đặt ra những giả thuyết rằng mình sẽ bị thua lỗ, mình sẽ bị gọi là suy sụp, mình sẽ bị bất hạnh, mình sẽ bị gọi là mất nghề nghiệp, mình sẽ bị thế này, mình sẽ bị thế kia. Bởi vì những cái suy tưởng về những cái nỗi mất mát và khổ đau, nó sẽ làm chúng ta bị những cái nỗi khổ đau cái cách là bị nhấp, bị nhá như thế này. Và đặc biệt nó sẽ xảy ra, diễn ra với mình bất cứ lúc nào. Và ôm lấy cái nỗi khổ đau trong quá khứ là cái cách thức gọi là chúng ta không bao giờ chia tay nó được. Chẳng phải ôm lấy đó, nó giống như một cục hít, nó hàn gắn gọi là tất cả những cái loại kim loại vào trong đó. Cái kim loại của những bất hạnh, cái kim loại của những điều không may mắn, kim loại của những cái sự kiện diễn ra ngoài ý muốn, kim loại của những cái gọi là chúng ta gây mất trong cuộc đời, nó gắn đầy dẫy ở trong cái trái tim thổn thức gọi là ôm lấy niềm đau của mình. Vì đó nó có thể chất đầy từ một hộp cát trở thành những hạt cát, trở thành những hạt sỏi, trở thành những viên đá, trở thành những cái ụ núi và trở thành những dãy núi, vân vân. Cho nên ôm lấy niềm đau là một cái gì đó rất nguy hiểm. Như vậy là Đức Phật dạy Vua Ba Tư Mật là hãy buông lấy cái niềm đau đó đi. Là bởi vì niềm đau này không phải chỉ của riêng ai, ai cũng có những niềm đau đó. Nếu nhà vua có thể nhìn thấy được rằng là cái người thân thân nhất của mình rồi qua đời, để lại cho mình những cái điều mà gọi là không may mắn, để cho mình lại những cái khoảng trống, để cho mình bị hụt hẳn, thì biết bao nhiêu con người đã từng lâm vào cái cảnh đó tại sao mình không rút đạo. Cho nên gọi là quên đi cái niềm đau riêng để chúng ta thấy, có thể nhìn thấy được cái niềm đau chung. Và do đó Đức Phật nói là khi mà mình nhìn thấy được niềm đau chung đó, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ không bao giờ bị mũi tên sầu muộn ghim vào trong trái tim, lương tri, nhận thức và cảm xúc của mình. Chứ Phật dùng cái từ là mũi tên sâu muộn bắn trúng vào ngay trong tim đen của khổ đạo chúng ta. Với một cái nhận thức như vậy, không ôm lấy nó, chẳng những không ôm lấy khổ đau mà chúng ta cần phải phóng thích khổ đau, phóng thích càng sớm càng tốt. Dĩ nhiên phóng thích trong trường hợp này không phải là thái độ vô trách nhiệm, giống như một số người không hiếu thảo, thấy cha mẹ mình về tuổi xế chiều rồi, mình phóng thích cái trách nhiệm của mình bằng cách là gửi vào là những nơi nuôi những người già dưỡng lão viện, hay là mình gửi cha mẹ mình vào cái chùa cho ăn thân phận để mình làm những gì mình muốn. Như vậy là cái phóng thích đó nó là một cái bệ phóng của vô trách nhiệm, nó là một bệ phóng từ một cái tình thanh trở thành một cái tình sơ, rất nguy hiểm. Nhưng mà cái phóng thích là mà Đức Phật dạy đó là cái cách thức để chúng ta gọi là điều chỉnh lại tất cả những giọt máu đau thương trong con người của mình. Những mạch máu nào nó đang bị sơ cứng, làm cho nó kích hoạt, được hoạt động trở lại, để cho cái nguồn hạnh phúc đó có thể gọi là hoạt hành ở trong con người, ở trong nhận thức. Nhà Phật còn nói đến một cái nguyên lý, đó là cái sự tương tức của nỗi đau. Tương tức là một cái quan hệ đa chiều, diễn ra theo một cái quy luật là cái này có tạo ra cái kia có, cái này hiện hữu tạo tiền đề cho cái kia có mặt. Như vậy là trong một cái nỗi khổ đau chung của con người ở một đất nước nào đó, nó sẽ tạo ra những nỗi khổ đau cho những người ở những đất nước khác. Thế là một sự thật. Hai tòa nhà thương mại của Mỹ bị sụp đổ đã để lại gọi là mấy chục ngàn người thất nghiệp. Mấy chục ngàn người thất nghiệp đó đã mang lại cái nỗi khổ đau cho mấy chục ngàn gia đình, nếu như họ có vợ và con. Và những nỗi khổ đau của những người con đó sẽ dẫn đến những khổ đau gọi là không có công ăn việc làm, không có tiền bạc để đi học hành, không có đủ điều kiện để mà chữa trị bệnh tật. Như vậy là nó kéo theo những nỗi khổ đau khác nữa. Rồi những nỗi khổ đau đó nó ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng nhân loại, bởi vì cái hệ thống an sinh xã hội ở những nước phương Tây nó có. Cho nên lúc bây giờ những người gọi là làm có đồng lương cao cần phải đóng tiền thuế cho chính phủ để chính phủ san sẻ những cái khoản tiền này vào những hoạt động an sinh lợi ích xã hội. Như vậy là nỗi khổ đau giống như là một giọt nước loang ở trên mặt biển. Và cái giọt loang này nó không bao giờ nó dừng là một chỗ, biết chúng ta dùng cái kính hiển vi để nhìn, chúng ta thấy nó loang từ từ như thế này, cho đến lúc nào đó chúng ta không còn nhìn thấy được nữa, nó lan ra từ từ, giống như trạng thái của một cái tiếng vỗ tay có mặt bỗng dưng nó tạo ra cái tràng vỗ tay, một tiếng chó sủa bỗng dưng nó tạo ra hàng loạt tiếng chó sủa khác. Và một cái nỗi khổ đau ở trên thân thể của con người bỗng dưng nó làm cho toàn thân thể đó bị nhức nhói. Ai đã từng bị gọi là cái khổ đau của nhức răng, cái khổ đau của đau bụng, cái khổ đau của nhức mỏi, khổ đau của bị xương khớp chi phối, cái khổ đau của một cái chứng bệnh sơ gan, hay là bất cứ một khổ đau của một phần chi thể nào đó trong luật của ngũ tạng của chúng ta, thì đều có thể cảm nhận được cái tác động của nó trực tiếp đến những phần còn lại của cơ thể. Và tương tự, khi mà một người trong gia đình bị khổ đau thì bỗng dưng là cả gia đình đó cũng khổ đau theo. Một người con bất hiếu vi phạm pháp luật, mặc dù người mẹ người cha có thể rất là giận, nhưng mà sau những cơn giận đó chúng ta thấy rằng là cha và mẹ có thể chảy những giọt nước mắt, có thể gọi là hàng đêm không ngủ, có thể là quên ăn, có thể là bị sút cân, có thể là lo, có thể là dẫn đến là bệnh tật cũng không chừng, liên hệ đến cái sự kiện người con mình bị ngồi tù. Như vậy là một cái ảnh hưởng trong một thành viên của gia đình, nó trực tiếp tạo những cái ảnh hưởng đa chiều cho những thành viên còn lại. Một nỗi khổ đau ở trên một phần của hành tinh chúng ta như là cái cơn hải chấn, bỗng dưng nó tạo cho những quốc gia lân cận nằm trong đường kính của cơ thể chấm đó cũng bị khổ đau cao. và cái khổ đau đó nó kéo theo cái khổ đau của toàn thể nhân loại còn lại. Mặc dù nhân loại ngày nay phải đối đầu với rất nhiều loại bệnh tật khác nhau, và bây giờ gọi là phải vất vả với cuộc sống hàng ngày ấy, thế mà mình lại phải chia sẻ đồng tiền chén cơm manh áo cho những người bất hạnh hơn mình. Và cái sự chia sẻ đó là một cái nhu cầu rất là cần thiết. Cho nên nhà Phật nhìn thấy được cái sự tương thích ở trong mọi sự hiện tượng, nhìn thấy được cái quan hệ đa chiều của nó. Nếu chúng ta thấy được gọi là các cái thiên tai lũ lụt hạn hán mất mùa bệnh tật diễn ra trên trái đất, đó là chúng ta nhìn thấy được cái trái đất đang bị quặn đào, đang tổn thức, đang gào thét, đang bệnh tật. Và dĩ nhiên cái cách tổn thức, đau, bệnh tật, gào thét đó, nó làm cho hàng triệu con tim của con người cũng quặn thắt theo. Một cái bộ phận trong một cái chiếc đồng hồ bị ngưng đập tạo theo một cái hệ quả dây chuyền làm cho toàn thể đồng hồ đó không còn hoạt động được nữa. Một cái sự ngưng đập của trái tim con người tạo ra cái chết của con người đó, và dẫn đến cái chết của hàng loạt các tế bào, của các phần sự sống ở trong cơ thể của con người, thậm chí dẫn đến cái chết của những loại vi trùng sống trên cơ thể đó nữa. Cho nên nhìn thấy được sự tương tức của nỗi khổ đau đó, thì chúng ta không bao giờ cho phép mình đặt mình ra khỏi cái nỗi khổ đau chung. Chúng ta không bao giờ được gọi là đeo cặp kính đen để cố tình không nhìn thấy nỗi khổ đau đang diễn ra trước mắt. Chúng ta cũng không được phép gọi là nhét cái cục gọi là bông gòn vào cái lỗ tai của mình để không gọi là nghe được những tiếng kêu than của cuộc đời. Những kêu than đó nó rất là cần thiết, nó như là một nhu cầu, như là một cái lời kêu cứu, như là một cái lời gọi là cần đến sự giúp đỡ. Chúng ta cũng không bao giờ chối hai cái tay hai chân mình lại để mình bị hộ rằng là tôi không thể đi, tôi không thể làm, tôi không thể là dấn thân, và tôi không thể là chia sẻ được. Chúng ta không thể nào nói những cái đó, mà chúng ta phải đặt ra mình một cái khả thể rằng là mình phải đứng lên, mình phải đi, mình phải tháo gỡ những gông cùng, mình phải là mở to hết tất cả những cái cánh cửa để cho tất cả con người có thể gần nhau nhiều hơn. Cho nên đó là cách thức để chúng ta tạo ra một cái năng lượng của lòng từ bi. Và cái năng lượng này đó, nó cũng có một cái đường kính hoạt động không thua kém gì những cái năng lượng của sự đau khổ có mặt trên cuộc đời này. Nếu như cái cơn địa chấn đó đó, hãy chấn vừa qua, nó tạo thành một cái đường kính ảnh hưởng xấu đến nhiều quốc gia, thì cái năng lượng của lòng từ bi trên cái sự tương tức từ góc độ của con người nhà Phật đó, nó cũng tạo ra một cái ảnh hưởng dây chuyền, đó là cái người tình thương này thiết lập cái tình thương với những người khác, và người đó gọi là truyền bá thông tin, kêu gọi vận động hỗ trợ hưởng ứng cho những cái nỗi khổ đau của nhân loại được san sẻ, được giúp đỡ, được vượt qua. Như vậy là nếu chúng ta có một cái tập thể như là một ngôi chùa, tất cả đồng tâm chú nguyện hiệp lực hướng về, lúc bây giờ chúng ta tạo ra một cái năng lượng của một sự sống mới, chúng ta thiết lập ra được cái tình thương mới, và cái năng lượng của tình thương này nó có thể góp phần rất là tích cực để mà làm lại cái vết thương hãy tránh vượt qua. Mặc dù những người chết sẽ không bao giờ sống lại được, những gì mất mát nó sẽ vĩnh viễn là những cái mất mát, nhưng mà với năng lượng của tình thương, chúng ta có thể tạo thành những sự sống mới, chúng ta có thể thiết lập những ngôi nhà mới, chúng ta có thể gây dựng những công trình mới. Vậy vì những công trình đó, những ngôi nhà đó, những cái sự sống mới đó, nó cần đến rất nhiều sự hỗ trợ của muôn vạn con tim với tất cả tâm lòng. Như vậy nhìn thấy được sự tương thích của nỗi khổ đau là chúng ta góp phần thiết lập cái năng lượng của lòng từ bi có mặt ở trên cuộc đời này. Và năng lượng đó nó sẽ là một chất liệu của cuộc đời, như là một nhu yếu phẩm của cuộc sống. San sẻ nỗi khổ đau là chúng ta phải nhìn thấy được bản chất của nỗi khổ đau. Gần 170.000 người mắc mạng không phải là một con số nhỏ, một con số rất là lớn. Nó lớn đến độ chúng ta sẽ không bao giờ quên được. Mặc dù nhà Phật dạy chúng ta đã đừng bao giờ ôm lấy cái nỗi khổ đau đó một cách lâu dài, chúng ta nhìn thấy nó để chúng ta chuyển hóa nó. San sẻ nỗi đau là cái cách mà chúng ta cần phải nhìn vào bản chất nỗi khổ đau như là một thực tại. Một số cái tấm hình được các cái hãng thông tấn lớn như là AFP, CNN, BBC v.v. đăng tải trên những cái mạng internet, chúng ta thấy có một cái hình, đó là rất nhiều người đang chạy dưới một cái cơn sóng thần với một cái sức chụp vò 10 mét như vậy, với những nụ cười rất là tươi. Bởi vì kiến thức về những trận hải cấm ở trong họ chưa có. Và dĩ nhiên là sau những nụ cười tươi đó, nó sẽ là những giọt nước mắt. Và giọt nước mắt đó nó kết thúc và là mạng sống của con một cách vĩnh viễn. Như vậy là cái chết của những con người bất hạnh là lúc nó bắt nguồn từ những cái mà con người thiếu cái kiến thức về những nỗi khổ đau diễn ra với bản thân mình. Cho nên kiến thức chính là một người bạn, kiến thức chính là kẻ dẫn đường, kiến thức chính là cái cách thức để giúp chúng ta gọi là hạn chế cái nỗi khổ đau, giảm thiểu cái nỗi khổ đau, tháo gỡ cái nỗi khổ đau. Cho nhà Phật luôn luôn dạy chúng ta là bồi dưỡng kiến thức, tăng cường kiến thức, nhưng mà cái kiến thức đó phải là kiến thức của tuệ giác nhân quả, của duyên khởi, của luân hồi, của nghiệp báo, của vô thường, của vô ngã. Thế tất cả những nền tảng kiến thức này đó sẽ giúp cho con người của mình là nhìn cuộc đời một cách rất là tích cực. Có những nỗi khổ đau đó, nó được chia sẻ bởi người khác. Ví dụ như chúng ta có một người thân, khi chúng ta bị khổ đau, chúng ta có thể gọi là kể cho người thân khi nghe, như là một cái dịp để chúng ta phóng thích nỗi đau niềm buồn ra thể con người của mình. Khi chúng ta nói ra được niềm đau thì bỗng như niềm đau đó được lắng dịu mấy mươi phần trăm. Nếu chúng ta không có người để chia sẻ, không có người để tâm sự, không có người để trút cái bầu đó, chúng ta phải tìm kiếm những cái mạng lưới. Nên vậy ở phương Tây nó có những cái nghề, đó là cái nghề gọi là cố vấn tâm lý, psychological counselor. Chỉ cái nghề này đó gọi là được huấn luyện bằng một trạng thái gọi là chịu đựng, đó là chúng ta ngồi một cách rất là định tĩnh và chúng ta lắng nghe những niềm đau nỗi khổ của người khác, không phê bình, không chỉ trích, nhưng mà cộng vào đó, hòa vào đó, đó là những thái độ của sự cảm thông, của sự chia sẻ, như là chúng ta hiểu được ruột gan máu huyết của người kia, những cái vấp ngã của người đó, những khổ đau của người đó, những cái tôn nộ của người đó, những bất hạnh của người đó, chúng ta hiểu được, giống như chúng ta nhìn thấy những hoa văn ở trên lòng bàn tay mình. Như vậy là chúng ta phải thiết lập một cái mạng lưới. Nếu chúng ta không có người khổ đau để chia sẻ, chúng ta phải tự chia sẻ bằng cách là tìm đến mạng lưới. Và có rất nhiều người ở trong cuộc hải cảnh đó không có một người thân để chia sẻ. Nỗi khổ đau đó là nỗi khổ đau đơn độc. Đơn độc đã là một nỗi khổ đau, và thiếu sự chia sẻ làm cho cái nỗi khổ đau này gia tăng gấp đôi. Và do đó nỗi bất hạnh nó có thể kéo dài thật là lâu. Cho nên trong rất nhiều trường hợp, khi chúng ta thấy người thân, người thương của mình bị khổ đau, chúng ta cần phải mở rộng lòng từ, chúng ta chia sẻ với người đó. Có những trường hợp có thể rằng là cái lời chia sẻ kia nó là một cái gì, là chia sẻ phản ánh một cái gì đó rất là chủ quan và sai lầm. Nhưng mà với tính cách của một con người từ bi, chúng ta càng phải lắng nghe, lắng nghe về với tất cả tâm lòng để cho người trút cơn khổ đau của người đó. Trái tim chúng ta có thể dễ dàng bị rướm máu trước những cái bất hạnh của người khác, đó là trái tim của lòng từ bi. Cái rướm máu này nó tạo ra một hành động, tạo ra một con đường, tạo ra một sự sống, tạo ra một cái tương lai. Thì sự rướm máu đó là một cái gì đó rất là cần thiết. Khi chúng ta nhìn thấy được bản chất đau khổ của người sống và kẻ chết đó, thì lúc bấy giờ cái lòng từ bi chúng ta rất là dễ dàng được xuất hiện. Người chết có thể chết ở trong đau khổ rất là ngắn thôi mà. Khi chúng ta bị hải chấn, trong vòng mấy chục giây chúng ta đã qua đời. Cái nỗi khổ đau bị chết ngợp, chết chìm, chết đuối, hay là chết ở trong bụng cá, ở dưới lòng biển, diễn ra trong vòng vài phút là hết. Nhưng mà những người còn sống, những người thân, những người thương, những người tình phải chịu cái nỗi khổ đau đó một cách rất là lâu dài. không phải chỉ một người, hai người, ba người, cả một gia đình, cả những người thân. Và nếu người đó có một vai trò quan trọng, có một đóng góp to lớn ở trong một cộng đồng, trong một dân tộc, thì nỗi khổ đau đó được nhân rộng nhiều hơn nữa. Thấy được điều đó thì chúng ta cần phải thiết lập những cái nhịp độ của sự san sẻ để tháo gỡ bớt đi những cái nỗi khổ đau mà những người khác có. Đứng trước những cái nỗi khổ đau đó, nếu lòng chúng ta không rung động là lòng tự bi chúng ta bị thương tổn rất là nhiều. Có thể nói đó, chánh niệm nó là một cái sự hiện hữu của cái nhận thức đặt trên nền tảng của những gì diễn ra ở trong hiện tại với một chiều kích rất là tích cực. Nhưng mà chánh niệm trong trường hợp của nỗi khổ đau đó, nó chính là trạng thái thấy được, cảm nhận được cái nỗi khổ đau đang diễn ra với người thân của chúng ta như là một thực tại. Mà dù thực tại này là một thực tại vô ngã, một thực tại không thường còn, một thực tại có thể được chuyển hóa, một thực tại có thể được cấp tăng, được làm mới, được thay đổi. Nhưng mà chúng ta vẫn phải nhìn thấy nó như là một thực tại. Thì trong trường hợp nhìn thấy khổ đau như một thực tại, đó là chúng ta đang thấy được cái chánh niệm, chúng ta đang có mặt trong cái chánh niệm của cuộc đời khổ đau. Và cái chánh niệm trong cái khổ đau đó, nó sẽ làm cho chúng ta giúp được nhiều người khác làm. Một vị thương cọ ở Canada tên là Nguyên Thảo đã phát tâm phát mãi, tức là bán luôn cả ngôi chùa của mình với một cái giá đó là 500.000 đô la Canada để tạo cái quỹ cứu trợ cho nạn nhân sống thật. Tức là một cái nghĩa cử rồi là chưa từng có ở trong lịch sử của những đợt cứu trợ, dù là sóng thần hay là động đất hay là thiên tai lũ lụt hạn hán bất mùa. Nghĩa cử đó rất cao đẹp, rất hay, đó là nghĩa cử của lòng từ bi. Dĩ nhiên là khi bán cho một ngôi chùa, mấy mươi phật tử, mấy trăm phật tử sẽ đánh mất đi cơ hội, không có dịp để đảnh lễ tu tập sinh hoạt ở cái ngôi chùa mình đã từng có nhiều đóng góp. Và dĩ nhiên là làm tu sĩ đâu có tiền, cái đồng tiền đó cũng lấy từ đồng tiền của bá tánh ủng hộ bao nhiêu năm ấy. Thế mà bán đi một ngôi chùa để tạo ra một cái cõi giúp cho những người nạn nhân sống thần là một cái điều mà nó là hết sức là đáng tán thán của lòng từ bi. Hai hãng máy bay đó là Air Lanka và Transmit Air Service đã phát tâm chuyên chở rất là nhiều lọ bánh hàng dành cho những nạn nhân bị sống thật một cách miễn phí. Mà vì biết là nếu như mà chúng ta tính theo cái giá gọi là hành lý đó, ở phương Tây đó, một ký như vậy nó có thể là 8 đô nếu chúng ta bị quá tải. Và tổng số hành lý đó nó có thể lên tới một cái con số là 50.000 cho đến 100.000 đô la trong mỗi chuyến bay với số lượng hành khách là 150 người là chuyện rất là thường. Ấy thế mà các hãng máy bay này đã phát nguyện rất là lớn với lòng từ bi và lòng nhân ái, đó là không bao giờ đánh cước phí cho tất cả những hoạt động cứu trợ của bất kỳ người nào thuộc tôn giáo nào trên thế giới này, chuyển hàng hóa đến những nơi là bất hạnh. Như vậy là trong nỗi khổ đau đó, bỗng nhiên chúng ta thấy là cái tình thương nó có mặt. Trong những bóng tối chúng ta thấy xuất hiện ánh sáng. Trong những bất hạnh chúng ta bỗng nhiên thấy có những con người Bồ Tát, có những con người gần với cuộc đời. Và cảm động hơn nữa, từ những cái nghĩa cử rất là đơn giản thông thường của những nạn nhân, chính nạn nhân trong cuộc sống thật của Thái Lan và của Tức Lan. Mặc dù nhà tan cửa nát, người thân mình qua đời, tay mình bị gãy, chân mình bị cụt, bệnh tật đối với cơ thể, lẽ ra là những người đó sẽ khóc rất là nhiều nếu trong tình huống của một cái tai nạn giao thông. Hay thế mà chúng ta nhìn thấy trên TV họ không khóc. Cái nỗi khổ đau của họ nó tột cùng qua đến độ họ làm khô cả những giọt nước mắt. Và khi chúng ta nhìn thấy họ khóc, không phải họ khóc cho thân thể của họ không còn được duyên dạng, mà họ khóc không phải vì những người thân của họ đã qua đời, mà khóc cho một cái đại nạn của nhân loại, khóc vì những người khác đã chết quá nhiều. Như vậy cái nghĩa cử đó nó thiết lập cái lòng từ bi rất là lớn, nó san sẻ nỗi đau. Mặc dù là những người đó không có tiền để giúp người khác, những người đó không có cơ sở phương tiện để hỗ trợ cho người khác ấy, thế mà những giọt nước mắt đồng cảm với nỗi khổ đau chung cũng chính là cái cách thức chia sẻ rất là hữu hiệu. Và có một số nạn nhân thay vì họ lo cho bà con, lo cho dòng tộc, thì lúc bấy giờ họ đi tìm kiếm những con người nước ngoài để mà giúp đỡ, cung cấp lương thực, cung cấp nước ngon, cung cấp các vật liệu cần thiết, nhất là phương diện y tế, để cho những con người này để lại những ấn tượng rất đẹp trong lòng của họ rằng những con người Phật tử ở Thái Lan và Thích Lan là những con người rất đẹp, với một tấm lòng từ bi và lòng nhân ái rất là cao. Theo dõi các phương tiện truyền hình, chúng ta thấy những hình ảnh như trên rất là ấn tượng. Nhiều hội từ thiện đã cúng đến hàng trăm triệu đô la. Có những quốc gia lớn như là Hoa Kỳ ủng hộ đến hàng tỷ đô la. Và đây là một cái đợt có thể nói là chia sẻ niềm đau nỗi buồn lớn nhất ở trong lịch sử của nhân loại. Bởi vì chúng ta có phương tiện của máy bay, chúng ta có phương tiện của những cái công nghệ thông tin đại chúng, chúng ta có phương tiện chuyên chở hàng hóa với một cái tốc độ nhanh, với một cái sức chứa nhiều, cho nên là cái sự chia sẻ nỗi đau đó nó được thiết lập một cách có hiệu quả, nhanh chóng. Và nhờ đó đó mà nhiều người bất hạnh góp phần ổn định, tái thiết một phần nào đó cuộc sống của mình. Dĩ nhiên là sự tái thiết đó có thể kéo dài 10 năm, 20 năm, nhưng mà cái hoạt động trong sự chia sẻ này nó có thể nói lên một cái tinh thần rất là lớn, đó là chúng ta cần phải thừa nhận nỗi đau như là một niềm đau chung thì chúng ta mới có thể chia sẻ được. Thủ tướng Thái Lan là một nhà Phật tử đã gửi cái văn thơ kêu gọi thông qua các báo đài đến tất cả các nhà sư, đến tất cả các ngôi tư viện ở trên đất nước Thái Lan là hãy tổ chức ít nhất mỗi ngày như vậy là 4 thời kinh cầu siêu cho những nạn nhân bất hạnh, không chỉ ở cái vùng Phú Kép hay là ở cái vùng sống thần của Thái Lan, mà còn cho tất cả những nạn nhân còn lại trong cái nỗi đau chung đó. Và chúng ta đã biết rằng là có ít nhất là 10.000 xác chết, trong số đó đó có thể nói 50% là những người phương Tây đã được đưa vào các ngôi chùa Thái Lan để làm lễ cầu siêu. Tuy nhiên quý vị biết là cái xác chết bị chương sình ở dưới biển đó, nó tạo ra cái mùi suối lớn lắm, nồng nặc lắm. Thấy thôi, vì lòng từ bi các nhà sư đã làm quên mình cho cái hoạt động nhân đạo và từ thiện, để cho cái nỗi đau niềm buồn của những người này, dầu họ đã vất vưởng ở một cảnh giới nào đó, nếu họ liên tưởng đến cái thân thể đang trôi nổi trên mặt biển của họ, họ vẫn cảm thấy có một sự ấm lạnh, dầu biển rất là lạnh. Sáu mươi phần trăm có thể nói các nạn nhân của cơn sóng thần đến từ các nước phương Tây. Họ là những con người rất là già, nhưng mà họ phải chịu cái chết chung, trở thành những kẻ bất hạnh. Trong số đó là 30% là các trẻ. Như vậy là chúng ta thấy là cái số lượng trẻ em đã trở thành những kẻ bất hạnh lớn. Và những trẻ em còn sống sót đó, thì mất đi một người cha, mất đi một người mẹ, mất đi rất nhiều người thân ở trong gia đình. Nó có đau này nếu như không có những nỗi sơ sẻ đó, khó có thể gọi là được chữa lành. Ngày hôm qua tại thủ đô của Malaysia, 400 tăng ni đại diện cho các trường phái Phật giáo ở trên toàn quốc Malaysia với 10.000 Phật tử đã tụ hội về thủ đô để làm lễ đại cầu siêu. Cái đây về hôm Giáo hội Phật giáo tại Việt Nam cũng đã tổ chức một cái lễ kỳ siêu tập thể tại thiền viện Quảng Đức 294 năm về khởi nghĩa, cũng với một cái mục đích đó là chúng ta góp phần làm cho cái nỗi khổ đau kia đã được giảm thiểu ở một mức độ có thể được. Trước đó chúng ta cũng được biết là Giáo hội Phật giáo Trung Hoa cũng đã có những cái đợt vận động cầu siêu tập thể. Giáo hội Tích Lan cũng như vậy. Nói chung là gần như là tất cả tăng ni Phật tử trên khắp thế giới đều liên tưởng vào sự kiện khổ đau chung của nhân loại. để làm một gì đó có ý nghĩa. Nếu không giúp được bằng vật lực, bằng tài lực, thì ta giúp bằng tấm lòng, giúp bằng sự cầu nguyện, giúp bằng cái sự hướng về Tam Bảo để mong cho các hương hồn này đừng bám víu, đừng ôm lấy cái niềm đau bất hạnh đó, và nhờ đó được siêu sanh thoát quá một cách dễ dàng. Như vậy là chúng ta đừng bao giờ đưa lý do rằng là tôi nghèo quá chứ tôi không làm được thiện được, mà chúng ta phải nói rằng là ở bất kỳ một vai trò vị trí xã hội nào, trong tình huống nào, giàu nghèo hay là nghèo, chúng ta vẫn có thể san sẻ niềm đau với người khác được. San sẻ bằng một lời cầu nguyện, san sẻ bằng một lời tưởng niệm, san sẻ bằng một bó hoa, san sẻ bằng một cái đảnh lễ Đức Phật, san sẻ bằng là góp một đồng tiền, san sẻ bằng gọi là truyền bá một thông tin, san sẻ bằng vận động những người khác cùng hỗ trợ. Tất cả những hoạt động cứu trợ chúng ta có thể là dấn thân một cách trực tiếp hay là gián tiếp, đều là những cách thức để chúng ta biểu tỏ tấm lòng, chia sẻ niềm đau nỗi buồn với kẻ khác. Rất đơn giản nhưng rất hiệu quả, và giá trị nhân quả của nó không cần nói cũng rất là cao. Giáo hội Vatican Thiên Chúa Giáo La Mã cũng đã làm cái lễ cầu siêu, mà vốn trong truyền thống tôn giáo này họ không hề tin đến cái đời sống kiếp sau, sau khi con người qua đời chỉ rơi vào một trong hai tình huống, hoặc là đọa hỏa ngục đời đời, hay là sanh lên thiên đường hưởng nhan nước Chúa kiếp kiếp. Ê thế mà họ vẫn chia sẻ niềm đau nỗi buồn với phần lớn cộng đồng Phật tử gọi là Thái Lan, Tích Lan và những người Hồi giáo của Malaysia. Như vậy là trong cái nỗi khổ đau chung đó, thì bỗng nhiên là lòng từ bi nó trở thành một hoạt động siêu biên giới, siêu tôn giáo, vượt khỏi giới tính, dòng tộc, sắc thái, màu da, vị trí xã hội. Nó là tất cả. Nó tụ lại như là một tấm lòng, một tấm lòng vĩ đại, tấm lòng thương yêu, tấm lòng nhân ái. Tấm lòng đó đó nó thắp sáng với cuộc đời. Và trong cuộc đời giàu có nhiều nỗi khổ đau, chúng ta vẫn còn có những cái điểm bám để an ủi, để vỗ về, để đứng dậy, để vươn lên, để mà sống, để tiếp tục tìm kiếm những con đường tháo gỡ nỗi khổ đau trong quá khứ cũng như trong hiện tại và trong tương lai. Thì ngày hôm nay, mặc dù là ngày mà tất cả chúng ta làm để tưởng niệm Đức Phật Bổn Sư thành đạo, đánh dấu cái sự hiện hữu của đạo Phật trên cuộc đời này, chúng ta đã là không làm cái việc tưởng niệm một cách trang trọng giống như là mọi năm, để chúng ta góp phần chia sẻ những nỗi đau của những người khác. Và chúng ta cũng đã được biết rằng là có một số quốc gia vào cái ngày Tết đã vừa qua không hề đốt pháo, không hề đốt pháo bông, không hề tổ chức ăn mừng, là bởi vì họ muốn chia sẻ cái niềm đau nỗi buồn với một phần của nhân loại. Là những người Phật tử, chúng ta lại càng làm cái tinh thần đó nhiều hơn ngày hơn. Chính vì vậy mà ngày mai đó là cái ngày văn nghệ gây quỹ nạn nhân sống thần, đánh dấu một năm, tức là đại kiếp chu niên. Chúng tôi hoàn toàn không tổ chức lễ kỷ niệm, mà cũng không gọi là ăn mừng cái lễ Phật thành đạo vào cái đêm văn nghệ ngày mai, mà nó là một cái đêm văn nghệ mang chất liệu của lòng từ bi, để thắt gạt cái tình người ở trong những niềm bất hạnh chung của cuộc sống. Nhiều quốc gia đã treo cờ rủ biểu tỏ niềm buồn. Những người Phật tử dĩ nhiên là chúng ta cũng đang đeo một cái tang, và do đó trong những cái giờ mà chúng ta đối với Đức Phật cầu nguyện, tu tập, lễ bái, thành kính, chúng ta cũng phải dâng cả trọn tấm lòng của mình đối với những người đã mất mạng đó. Và chúng ta cũng mong sao cho những người đang còn sống có được cơ hội tái thiết lại cuộc đời càng sớm càng tốt. Làm được như vậy thì chúng ta đang thiết lập những nhịp cầu của san sẻ niềm đau, và thiết lập nhiều chừng nào thì bỗng dưng chúng ta có được những mặt bằng của hạnh phúc chừng đó. Chúng tôi xin kết thúc buổi pháp thoại tại đây, và kính chúc toàn thể quý vị luôn được là an vui hạnh phúc trong cuộc đời, trên nền tảng là mang lại hạnh phúc cho người khác, bớt đi những niềm đau nỗi buồn trong cuộc sống. Chúc mời tất cả cùng hồi hướng.